về cuối tính giờ mỗi thứ ba hàng tuần. Chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Xin thân ái chào tánh hội với quý thính giả của chương trình Tình Yêu và Gia Đình và xin chào chị Phương Nam.
Thân ái chào chị Thanh Thủy và thân ái chào tất cả quý vị thính giả.
Và ngày hôm nay chị ba vẫn còn là, không còn là mồng mồng nữa nhưng mà cũng vẫn là trong tháng riêng, là cái tháng ăn chơi của người Việt Nam mình. Cho nên trong cái chuyện chọn đề tài đó, cái thính giả cũng biết rằng có mỗi kỳ tuần như thế này chúng ta phải chọn đề tài thì cũng phải tránh những cái đề tài nào mà nó không có được vui vẻ lắm để mà mình vẫn còn tiếp tục ăn Tết trong tháng riêng này, chị Phương Nam nhỉ?
Vâng, mình vẫn còn vui như Tết.
Vâng.
Thành ra là mình phải nói chuyện gì nó vui vui. Vâng.
Thành ra không biết ngày hôm nay thì đề tài chị định chọn là đề tài gì chị?
Vâng, thì trong cái tinh thần tình yêu và gia đình, chúng ta sẽ nói một đề tài rất là gia đình, rất là tình yêu. Đó là vấn đề wedding anniversary, thì dịch ra tiếng Việt mình không biết là phải dịch là ngày kỷ niệm. Kỷ niệm ngày cưới, phải không ạ?
Vâng, kỷ niệm ngày cưới.
Vâng, và kỷ niệm ngày cưới. Thì thật ra ở Việt Nam chúng ta không có cái tục lệ này, phải không ạ? Tại vì theo cái tục, nghĩa là cái cách sinh hoạt của người Việt Nam, thì khi lấy chồng, lấy vợ thì kể như là trong nhờ đục chịu, kể như là ván đã đóng thuyền, thành ra là ở với nhau suốt đời thôi. Thành ra là cũng không có chuyện gì để mà ôn lại, mà cũng chả có chuyện gì để mà nói tới. Coi như cái chuyện đó là chuyện đương nhiên là hai người sẽ ở với nhau cho đến suốt đời. Và nó như thế nào thì cũng coi như là mình cũng sống theo như vậy thôi. Nó không có có những cái mốc điểm để mà ôn lại và tìm cách cải tiến.
Đó, thành ra... thật ra thấy cũng biết là đời ngày xưa thì như thế nào, nhưng mà đời các cụ của mình, tức là cái thế hệ trước, thì mình thấy rằng cũng có kỷ niệm hôn lễ, tuy nhiên không có thường hàng năm như ở bên này, mà chỉ kỷ niệm vào thí dụ 25 năm thì gọi là lễ bạc, 50 năm thì gọi là lễ vàng, 75 năm là kim cương. Đó là ngày xưa, theo kiểu ngày xưa ở Việt Nam đó chị.
Vâng, vâng.
Vâng. Nhưng mà đúng như chị nói, đối với đại đa số quần chúng thì có nhiều người khi nói đến kỷ niệm hôn lễ thì họ còn nói như thế này, có vui cái gì đâu mà kỷ niệm. Như vậy. Vâng. Cho nên cái quan niệm ở Việt Nam rất là khác đấy, bây giờ.
Vâng, rất là khác. Thành ra chúng ta thấy cái phải nói là cái tục lệ thì ở Việt Nam không có tục lệ này, nhưng mà sau này cái tục lệ này nó bắt đầu có ở Âu Châu từ thế kỷ thứ 12. Thì người ta hay có cái kỷ niệm hai lần thôi, là cái ngày 25 năm, tức là cái lễ bạc, và 50 năm là cái lễ vàng. Thì hai cái đó là có lẽ là sống với nhau khoảng 25 năm, người ta nghĩ là qua một thời gian dài và cần phải đánh dấu. Thành ra nó bắt nguồn từ chỗ đó. Và sau này ở Việt Nam và tất cả các nước Á Châu, chúng ta cũng thấy đó là một mỹ tục, thành ra cũng làm theo. Nhưng mà rõ ràng là nếu mà nói ra tục lệ thuần túy của Việt Nam thì chúng ta không có cái tục lệ này, nhưng mà chúng ta làm theo những cái điều hay ho của những chỗ khác.
Thì, và cái điều đó cũng nên lắm, phải không chị?
Rất là nên.
Tại vì cái đời sống hôn nhân là cả một cái cuộc trường kỳ chiến đấu.
Vâng.
Cho nên là còn được ngày nào đó thì nên vinh danh ngày đó, tại vì những cái năm tháng đó rất là đáng được ghi nhớ, để mà vừa phần để ôn lại mà vừa phần để củng cố thêm cái tình yêu đó cho nó mỗi ngày một cho cái cuộc chiến đó, mỗi ngày một nhiều hưu chiến mà ít chiến đấu hơn là chị nhỉ?
Vâng, vâng, thì ngày nay chúng ta thấy là cái kỷ niệm đó có nhiều gia đình họ làm mỗi năm, nhưng mà mỗi năm nó chỉ là một cái kỷ niệm nhẹ thôi, nhưng mà có những cái năm quan trọng thì người ta làm nhiều hơn. Thì chúng ta thấy như chị Thanh Thủy có nói là cái đời sống vợ chồng có rất nhiều biến chuyển và rất là phức tạp, nhất là trong cái đời sống bây giờ với cái sự chuyển biến của xã hội hiện bây giờ. Nó rất là nhiều phức tạp. Thành ra có nhiều người vẫn nói đùa là khi lấy vợ lấy chồng thì coi như đó là một cái công việc, một cái job, một cái công việc làm chồng, một công việc làm vợ. Nếu mà hai người không có làm cái việc đó tốt thì sẽ bị đuổi, bị lay off, bị fire. Thành ra mỗi một năm khi mà đến cái ngày lễ kỷ niệm thì đó cũng là một cái dịp nhiều người lấy cái điểm mốc đó để mà review lại, cũng như là job review vậy, tức là để lại ôn lại trong cái năm vừa rồi nó có cái chuyện gì xảy ra, nó có những chuyện gì bất bình, những chuyện gì không bằng lòng, những chuyện gì tốt đẹp thì review để cho có thể cải tiến tốt đẹp hơn. Cái đó là trên lý thuyết mình nên làm như thế, tại vì mỗi một cái mốc thời gian, nếu mà để thời gian trôi qua thì sẽ trôi qua một ngày như mọi ngày, nhưng mà nếu mà chúng ta nghĩ đến cái ngày này là cái ngày đám cưới thì cái ngày đó chúng ta nên lấy một cái dấu mác, một cái dấu trong cái cuốn lịch của chúng ta, để mỗi ngày đến ngày đó thì hãy ngồi lại với nhau và nhìn lại quá khứ, xem năm vừa rồi có chuyện gì không.
Nếu mà nói là một cái job thì đây là một cái job không có nhân viên, hai người đều là boss cả. Thành ra khi mà ôn lại đó, để mà kiểm gọi là review, tức là nhận định lại cái xem cái kết quả thành tích của người kia như thế nào, thì cả hai người đều phải làm lẫn cho nhau.
Vâng,
chị nhỉ?
Vâng.
Đó, và đúng như vậy, đối với lại có rất nhiều đối với là xã hội Tây phương đó, tục lệ Tây phương, mà trong cái nghị quyết đầu năm đó chị, New Year Resolution đó, thì luôn luôn cái điều đầu tiên họ đều phải nói rằng nên mác ngay, như chị vừa nói đó, nên đánh dấu ngay trên cái cuốn lịch trong năm của mình cái ngày cưới, và cái ngày đó thì phải dành lại, nhớ lại cho nhau, nhất là các ông phải nhớ, các ông hay quên cái điều này lắm, nhiều khi các bà cứ phải hin phải nhắc nha, các ông gần gần đến ngày. Nhưng mà bây giờ càng ngày thì đàn ông Việt Nam càng tiến bộ cái điều đó lắm đó chị.
Vâng, thành ra là gần như là chắc là hầu hết mọi người đều nhớ, nhưng mà có làm hay không là chuyện khác, nhưng mà hầu hết là đều nhớ. Thành ra khi đã nhớ thì chúng ta nên làm, thì đó là một cái mốc thôi, một cái điểm thời gian để chúng ta nghĩ lại. Thì cứ ngồi nhìn người đối diện và ngẫm nghĩ lại cái ngày làm đám cưới đó, hồi đó nàng như thế nào, chàng như thế nào, mặt mũi ra sao, tự nhiên mình như là một cái chớp mắt vậy, chớp mắt lại và nghĩ lại chuyện quá khứ. Thì đa số là nếu mà chúng ta có thể làm được thì chúng ta ôn lại trong cái năm vừa rồi, có cái gì vui thì nói đến, có cái gì không vui thì nói ra, thì coi như là đó là một, cũng là một cái điều hay để chúng ta có thể có một cái sự trao đổi ý kiến để cải thiện trong cái đời sống vợ chồng. Đó là một điều rất là hay.
Vâng, để mà nhớ lại những cái đó, đó thì có lẽ rất là dễ nhớ, nếu mà quý vị nào bây giờ sắp sửa phải đi ăn mừng mà kỷ niệm ngày cưới của ai đó, đó thì nên tặng những cái khung hình, chị có phải khung hình để hai chữ, một cái chữ là ngày cưới ngày đó và bây giờ, hồi đó và bây giờ. Có những cái ngày chính 25 năm, 50 năm thì họ có ghi cái số ngày lên trên đó. Nhưng mà còn không thì cái hồi đó và bây giờ. Thành ra cứ mỗi lần năm đến ngày cưới thì chúng ta chịu khó, hai vợ chồng chịu khó chụp một cái hình với nhau, xong rồi để mà so sánh với lại cái ngày cưới như thế nào. Và để mà cái hình đám cưới ở ngay trong nhà thì sẽ nhìn và sẽ nhớ. Nhưng mà đây là chỉ nói cái bên ngoài thôi, còn cái phía bên trong, cái tình nghĩa là cái điều không nhìn thấy được, cái đó mới quan trọng chị nhỉ?
Vâng, chắc chắn là khi chúng ta nhìn, bây giờ nói đến hình thức trước, chúng ta nhìn cái hình trước và sau, chúng ta thấy có sự thay đổi, chắc chắn. Bởi vì thời gian nó là một cái liều thuốc, không ai có thể chối cãi là sẽ
được,
có sự thay đổi.
Nó tinh thần nhưng mà nó tàn phá.
Nó tàn phá về thể chất, nhưng mà ngược lại cũng có nhiều người bây giờ lại đẹp hơn ngày xưa. Cũng có nhiều người như vậy, đó rất là lạ. Thành ra chứng tỏ là chúng ta cũng có thể làm một cái gì đó để cho nó tránh cái sự tàn phá đó. Thì thấy cái hai cái hình thì chắc chắn có sự thay đổi gì đó tốt hơn hoặc là xấu hơn. Thì cái hình đó thì chúng ta thấy có sự thay đổi thì chúng ta sẽ nghĩ rằng cái nội dung, cái tâm tình, cái tính nết và cái cách biểu, cái cách sinh hoạt trong gia đình, cái tính tình của mỗi người cũng sẽ có sự thay đổi. Tính tình không phải ai nói là tôi lấy một cái anh đó hoặc tôi lấy một cái cô đó ngày xưa như thế nào là cái người như thế nào, nói là cái người đó sẽ như đó. cho đến forever, cái điều đó không bao giờ thành ra. Tại vì cái tính tình và cái tâm lý con người cũng sẽ thay đổi với thời gian, với hoàn cảnh và với môi trường chung quanh. Thành ra cái sự so sánh cái tấm hình đó nó chỉ nhắc nhở cho chúng ta một điều là cái tâm hồn ở bên trong cũng sẽ có sự thay đổi giống như vậy mà chúng ta chưa nhìn ra thôi.
Như chị Phình Lan nói đến chuyện thay đổi, với cái tính giải nghĩ đến cái gì, nhưng mà tôi thử nghĩ ngay đến cái điều mà các ông hay than phiền đó. Không phải là cái thay đổi bên ngoài của các bà đâu, mặc dù dĩ nhiên với năm tháng thì nhan sắc tàn phai đi nhiều lắm, nhưng mà các ông đều nói rằng hồi xưa các bà e lệ rụt rè dễ thương duyên dáng quá, mà sao bây giờ các bà vừa nói nhiều mà vừa giữ quá vậy. Thành ra đó là một cái điều mà có lẽ đại đa số các ông đều nghĩ đến cái đó. Nhưng mà còn đối với các bà thì không biết, khi mà nói đến cái chuyện mà hồi đó với bây giờ thì điều đầu tiên đến trong đầu chị là gì chị? Cũng đâu có phải là hình dáng bên ngoài phải không?
Vâng, cũng không phải.
Chỉ là cái hồi đó sao mà ga lăng lịch sự quá, chịu chuộng quá, mà sao bây giờ bossy có vậy hả chị?
Vâng, một là bossy, hai là lay back, tức là chả nói chả rằng.
Vâng.
Không nói gì hết, coi như cái người trước mặt cũng là một cái gì quá cũ rồi. Mình với ta tuy hai là một, ta với mình tuy một mà hai, thành ra không có đối xử nữa. Tức là không có nghĩ về người đối diện để mà có một cái đối xử. Gần như là để cho cái chuyện nó trôi qua theo tự nhiên, không có làm một cái hành động gì để mà xử sự, mà cứ hành xử theo tự nhiên.
Vâng. Đó là một trường hợp, nhưng mà cũng có những trường hợp mà nhiều khi những người càng lâu năm đó thì lại càng quyến luyến gắn bó tới cái độ mà nhiều khi lại giống như là hai đứa trẻ con chơi với nhau vậy đó, lúc nào cũng phải muốn là hoàn toàn là người kia, hoàn toàn là phải dành hết thì giờ cho mình, hay mình phải dành hết thì giờ cho người kia thôi, hay chỉ còn hai người, nghĩa là cả thế giới này chỉ còn có đôi ta thôi,
vâng,
không có còn ai khác xung quanh nữa.
Vâng, có những cái điều tốt đẹp xảy ra như vậy. Thành ra là đó là lý do mà chúng ta nói đến cái kỷ niệm của ngày cưới, để chúng ta có thể có những cái mốc điểm thời gian. Thì rõ ràng là kỷ niệm ngày cưới thì nó anniversary là có nghĩa là kỷ niệm hàng năm. Nhưng mà thật sự nếu mà hàng năm thì thời gian nó trôi quá nhanh. Hàng năm chúng ta có thể làm một cái gì đó nhẹ nhàng thôi. Nhưng mà ngày nay thì chúng ta thấy là có những cái kỷ niệm mà nó là được để ý và nhấn mạnh nhiều hơn. Chẳng hạn như là cái kỷ niệm, trước hết là chúng ta nói là tại sao cái phong tục của cái anniversary, kỷ niệm này, ngày cưới của người Tây Phương là người ta hay có mỗi một năm nó tượng trưng bằng một cái, phải nói là một cái material, tức là một cái vật liệu. Hả?
Vâng.
Là tại vì cứ theo thời gian thì cái năm đó nó sẽ theo thời gian, nó sẽ càng ngày những cái biểu hiện tượng trưng cho cái năm đó.
Vâng.
Nó sẽ là một cái vật liệu càng ngày càng lâu dài hơn, càng đẹp đẽ hơn, càng quý giá hơn.
Vâng.
Chẳng hạn như là từ năm đầu tiên thì nó biểu tượng bằng giấy, và từ từ theo các vật liệu thì mỗi năm nó có một cái biểu hiện. Thì chúng ta chỉ có nói những cái năm quan trọng thôi. Thì như là năm đầu tiên là năm giấy, rồi năm đến năm thứ 10, năm thứ 25, đó là cái năm lễ bạc.
Vâng.
Đây là silver. Tại ngày xưa thì ở bên này thì người ta quan trọng cái silver lắm, tại vì bạc nó là một cái quý kim mà để đổi trác với lại các thứ. Thành ra bạc là một cái kim loại cũng khá quý. Rồi sau đó đến cái năm 50, tức là cái năm lễ vàng, là những năm mà người ta để ý quan trọng. Tại vì vàng là gì? Vàng là một kim loại rất là sáng chói, rất là bền bỉ, không bị rỉ sét.
Coi như là căn bản của tiền
căn
tệ.
Căn bản của tiền tệ, và nó sáng chói, nó không bị rỉ sét và nó rất là bền vững. Rồi sau đó là đến cái năm kim cương, là diamond. Thì ai cũng nói diamond là quý giá vô cùng.
Không mấy ai và vâng. Có nổi cái đó.
Vâng,
chị nhỉ?
Năm kim cương là năm 60.
Như vậy
60
các cụ, năm kim cương là 60 năm
60.
À? Vâng, chứ thường thường là năm đến 50 đó, tức là đã là 70 mấy, 80
vâng.
Rồi là cũng
vâng.
Vất vả. Sống
vâng.
Cái lúc đó là cũng vất vả
vâng.
Lắm rồi.
Vâng.
Còn sau đó thì nhiều khi đã vào nhà hưu dưỡng rồi.
Vâng.
Nhà viện dưỡng lão rồi thì
vâng.
Đó còn tổ chức được nữa. Nhưng vâng. Mà một cái điều lạ đó là cái theo kiểu người Việt Nam mình, thì khi nói đến cái chuyện mà kỷ niệm ngày cưới đó thì hay có những người khác hay tổ chức này khác, nhưng mà đối với giới trẻ bên này, chị Phương Lan biết không, thí dụ như đến ngày cưới của tụi này vào hồi tháng giêng chẳng hạn, hai vợ chồng đi ăn xong rồi rủ đứa con gái đi ăn cùng thì nó cười quá, nó bảo tại sao cái ngày cưới của bố mẹ mà con lại đi, Rồi sau đó nó kể với bạn nó, rồi về nó bảo các bạn con đứa nào cũng cười, cũng nói là tại sao ngày cưới là ngày riêng của hai người thôi. Tức là tụi nó cứ suy nghĩ theo cái tâm tính của một đứa còn trẻ, còn thơ mộng lãng mạn, chứ không phải như những người già như tụi mình chị.
Vâng, tại vì tâm tiện nghĩ trong cái tinh thần của người trẻ. Thì chúng ta thấy là tùy theo cái, không biết là chị Thanh Thủy là cái anniversary của chị là được bao nhiêu năm rồi? Có được vàng chưa?
Hồi chưa, cũng còn lâu mới được vàng.
Vâng.
Mới là 42 năm thôi, thành ra sẽ còn phải đến từng năm nữa.
Ủa,
8 năm lâu lắm chị.
Không,
8 năm đối với tuổi trẻ rất là nhanh, nhưng mà 8 năm ở cái tuổi của tụi mình thì không biết nó sẽ là rất là lâu. Nhưng mà dĩ nhiên ai cũng mong chờ cái điều đó.
Vâng.
Nhưng mà trở lại cái ngày kỷ niệm đám, ngày cưới này đó chị, thì thấy rằng người Việt Nam mình càng ngày càng tổ chức nhiều, mà có tổ chức long trọng lắm cơ. Có nhiều người tổ chức như đám cưới vậy chị.
Vâng, thì thường thường là tùy theo cái số năm của kỷ niệm, thì cái năm đầu tiên á, là cái năm còn mới tinh, thì cái năm này ai cũng làm hết, là tại vì cái đó là first anniversary, là cái năm mới, năm còn mới tình, còn nóng, còn nồng cháy. Thành ra thường thường cái năm này ai không ai quên được cả. Những năm này thì thường thường nó có tính cách lãng mạn, có hai người mà thôi, tại vì tưởng tượng cái năm đầu tiên là cái năm chưa có những baby ra đời, thành ra nó vẫn còn hơi hướng của ngày đám cưới.
Như vậy thành ra lôi cái tầng bánh trên cùng ở trong freezer ra để một năm trời rồi đem ra ăn với nhau, chị, nó còn ngon gì nữa.
Vâng, nhưng mà cái đó là một cái rất là còn mới toang. Thường thường là đem có cái tập tục như chị Thanh Thủy nói là mang cái tầng bánh trên cùng á đem ra ăn với nhau. Và thường thường mọi người sẽ đi một cái honeymoon thứ hai với nhau. Cái đó là cái tình còn nồng vô cùng, còn rất là hai người với nhau thôi. Rồi sau đó đến cái năm, những cái năm lẻ tẻ thì tùy theo mỗi gia đình và mỗi một đôi có những cái cách để mà celebrate khác nhau. Nhưng mà đến cái năm quan trọng như chị Thủy có nhắc đến là cái năm 25 năm, là cái năm lễ bạc. Cái năm này là cái năm mà tại sao nó quan trọng? Mình nghĩ có lẽ là cái mốc thời gian là tại vì 25 năm sau ngày đám cưới, thì trong 25 năm này thì đa số là cái thời gian là thời gian rất là bận rộn, thời gian sinh con đẻ cái và nuôi nấng con cái, lo sự nghiệp tất bật, thành ra coi như là quá bận rộn. Thì sau cái thời gian này là thời gian bận rộn nhất của cuộc đời và bận rộn nhất trong cái đời sống vợ chồng. Thì nếu mà sau 25 năm này mà hai người còn lại với nhau, đây là một điều đáng để quý. Và đó là cái lý do mà khi mà sau 25 năm này thì thường thường đa số những đứa con tương đối là đã lớn, bớt cái sự bận rộn hàng ngày đi, và hai người nhìn lại nhau. Thì đó là cái lý do mà trong cái năm lễ bạc này thì như chị Thanh Thủy nói là đa số các đôi vợ chồng thì làm cái năm lễ bạc này rất là lớn, coi như là họ tùy theo tôn giáo. Nhưng mà họ có thể làm gần giống như là một đám cưới trở lại.
Đấy,
thề thốt trở lại.
Nhưng khi chính con trai con gái là phù dâng.
Phù dâng trừ hề. Xong rồi sẽ lặp lại cái lời hứa hẹn.
Đấy.
Coi như là một cái sự hứa hẹn là lần thứ hai. Để coi như là chắc chắn là mình qua được một cái bước đầu của đời sống vợ chồng.
Vâng, đó là... đó là theo thông thường là như vậy. Nhưng mà tục lệ Tây Phương đó, nó có một cái năm nữa chị, nó gọi là cái năm 7 năm ngứa ngáy đó. Chắc là cái thính giả mà từ ngày xưa mà thích coi phim, mà nhất là coi cô đào Marilyn Monroe đó, thì có một cái phim nó mang tên là 7 năm ngứa ngáy. Và thành ra người ta cứ bảo rằng nếu vợ chồng nó mà thoát qua được cái 7 năm này đó, thì coi như là có nhiều phần trăm để mà đi với nhau suốt đời hơn. Chứ còn 7 cái năm đầu là 7 cái năm rất là thử thách. Sau cái năm đầu tiên thì mặn nồng hơn lửa không nói làm gì rồi. Nhưng mà bắt đầu từ năm thứ 2 trở đi cho đến năm thứ 7 là những cái năm mà rất là quan trọng trong đời người.
Đúng.
Thì không biết tại sao nó lại có cái điều đó chị?
Tại vì 7 năm đó rất là nhiều chuyện, những cái chuyện khác biệt, mâu thuẫn sẽ hiện ra. Tại vì cái tình nồng kia thì mới đầu nó là tình nồng. Thành ra là nó chưa có hiện cái con người thật của mình lên lắm. Thì trong những cái năm mà chung đụng với nhau, sinh sống với nhau, thì từ từ nếu mà chúng ta không có vợ chồng tương kính như tân, thì từ từ cái con người thật của mỗi người nó sẽ hiện ra, và sẽ có những mâu thuẫn mỗi ngày. Và cái tôi của mình sẽ hiện lên nhiều hơn là mình coi như là mình nể nang cái người kia, tức là không phải nể nang nhưng mà mình nghĩ mình nhiều khi nhiều hơn trong cái thời gian đầu, thì từ từ cái cuộc chung sống nó sẽ từ từ nó hiện lên những cái tự nhiên của mỗi người. Thì trong cái tự nhiên của mỗi người thì dĩ nhiên hai người đàn ông và đàn bà từ hai cái gia đình khác nhau nó sẽ có nhiều cái mâu thuẫn. Thành ra nếu mà hai người có thể bù trừ những cái mâu thuẫn đó và sống cộng hưởng với nhau trong cái thời gian 7 năm rưỡi của chị nói đó, thì nếu mà trôi qua được thì tất nhiên là hai người có lẽ đã nhìn thấy nhau thật hơn và có lẽ đã tìm được một cái giải pháp trung hòa để mà bù trừ lẫn nhau hơn. Một là trung hòa, hai là có thể nhịn được nhau hơn và nhịn được một cách thoải mái, không đến nỗi là tức giận ngập trời. Thành ra cái đó là cái những cái năm đầu mà có những cái sự mâu thuẫn thường hay xảy ra nhất. Thì sau đó người ta sẽ chấp nhận và người ta biết rõ con người kia, một là thay đổi, hai người cùng thay đổi để tiến vào một chỗ chung, hai là mỗi người có thể nhịn đi một tí.
Không biết quý thính giả có đồng ý như vậy không? Có phải 7 năm, sau 7 năm thì sẽ có nhiều cái xác suất để mà ăn đời ở kiếp với nhau không? Hay là cái năm nào là cái năm mà đánh dấu cái bước đoạn mình có thể gọi là trưởng thành của đời sống hôn nhân? Nếu mà chúng ta tính theo cái năm, cái tuổi đó chị, tuổi đám cưới đó, thì cái tuổi trưởng thành của đời sống hôn nhân của quý vị là cái tuổi nào? Biết là chị Phương Nam có muốn chúng ta mời quý thính giả gọi vào để mà cùng chia sẻ với
vâng.
Giờ. Vâng. Và mình có nên đặt ra câu hỏi nào với thính giả không chị? Về cái chuyện này, quý vị kỷ niệm đám cưới không? Hay là cái năm nào là cái năm quý nhất của quý vị? Hay là năm nào mà thấy
vâng,
khó khăn
câu,
nhất?
Cái câu hỏi của chị đó rất là hay. Thành ra chúng ta có thể hỏi quý vị thính giả là bao nhiêu năm trong thời gian đầu tiên của đời sống vợ chồng là cái thời gian thử thách nhất?
Và đến năm nào thì quý vị cảm thấy
tạm
yên tâm?
Tạm
coi
yên
như là mình có cái security ở bên này, ta nói job security là chúng ta làm ở chỗ nào lâu bền, lâu dài đó. Thì bao giờ thì quý vị cảm thấy có được cái sự an toàn đó trong đời sống gia đình? 713-664-8002. Chúng tôi mời cái thính giả cùng gọi vào đóng góp trong cái đề tài ngày hôm nay là kỷ niệm ngày cưới. Ngày cưới thì quý vị thấy cái điều đó như thế nào? Đây là một cái mỹ tục, một cái tục lệ đẹp của Tây Phương mà người Việt Nam mình càng ngày theo càng nhiều. Và cũng nên lắm chứ chị nhỉ? Cũng rất là nên lắm để mà đánh dấu lại. Có những người nói rằng 30 năm nội chiến từng ngày, 40 năm nội chiến từng ngày, hay là như thế này 42 năm cũng vẫn nội chiến từng ngày. Nhưng mà nội chiến thì cái ban ngày nội chiến, ban đêm mình lại hưu chiến, hoặc là sau đó mình lại làm lành, mình mới có cơ hội làm lành với nhau. Cho nên người ta mới gọi cái chữ cãi cọ đó chị.
Vâng.
Cãi nhau xong rồi sau đó thì phải có cọ thì sẽ làm lành được với nhau. 713-664-8002. Chúng tôi xin mời vị thính giả đầu tiên trên đường dây ạ.
Kính chào tên Đài. Tôi tin tình cái đề tài này nêu ra rất là hay, rất là thích hợp. Thì có cái chị gì nói là trước đây là người ta thường tổ chức 25 năm và 50 năm. Thì tôi thấy rằng 20 năm, hai vợ chồng cưới nhau 20 năm thì cũng hơi sớm. Vì 20 năm, tôi nghĩ rằng có nhiều gia đình đám cưới trẻ, cho nên có thể chưa có con, hoặc là có một mà thôi. Nhân cái dịp này, tôi cũng có vài cái ý nghĩ về cái xác định như sau. Tôi xin đề nghị là cái cuộc đám cưới nên kỷ niệm 30 năm và 60 năm. Vì 30 năm trở lên thì hai vợ chồng lấy nhau ít nhất cũng có hai đứa con trở lên. Sở dĩ như vậy thì cái cuộc kỷ niệm đám cưới nó có ý nghĩa gì? Có ý nghĩa và tôi nghĩ như sau. Thứ nhất, cái kỷ niệm 30 năm thì khi đó chúng ta có hai ba đứa con rồi. Thì chúng ta làm cái kỷ niệm đó, thứ nhất là để
nhưng mà ông
kỷ niệm cái ngày đám cưới của hai vợ chồng.
Dạ vâng, ông Tình ơi, nhưng mà riêng cá nhân ông á,
yêu dấu thương yêu lẫn nhau.
Vâng, riêng gia đình ông thì đã kỷ niệm, đã kỷ niệm như nào?
Là cái ý nghĩa thứ hai nữa là khi mà đất cái tổ chức 30 năm đó thì bây giờ người vợ hoặc người chồng trong thời gian đó thế nào cũng có người chồng cũng
dạ.
Có nhiều cái làm bậy. và thế nào người vợ cũng có sự lầm đổi. Thì nhân dịp này thì chúng ta, tôi nên nghĩ người chồng nếu có lầm lỗi gì cũng xin lỗi vợ.
Dạ.
Và người vợ có lỗi lầm gì cũng nên xin lỗi ông chồng.
Dạ, ông Tình ơi, bây giờ xin phép hỏi ông đó là riêng gia đình ông đó, vợ chồng ông đó, thì đã kỷ niệm những ngày nào? Và chúng tôi muốn được nghe những kinh nghiệm bản thân đó để mà học hỏi.
Với nhau là
vâng, không,
với
không,
nhau
không biết thầy. Không biết ông Tình có nghe chúng ta không chị nhỉ? Vâng. Vâng, chị Phương Nam.
Vâng, chị Thanh Thủy nãy có hỏi ông Tình đó là riêng cá nhân của ông đó, là ông đã kỷ niệm năm nào? Riêng cá nhân ông.
Dạ. Dạ, vâng, cảm ơn ý kiến của ông. Rất tiếc là thưa quý thính giả, chúng tôi khi mà mở đường dây, chúng tôi rất mong được nghe quý thính giả nói đến cái kinh nghiệm cá nhân của chính gia đình quý vị. Tại vì từ đó thì mình học hỏi dễ hơn rất là nhiều khi mà có kinh nghiệm bản thân của người khác, chị nhỉ?
Vâng, vâng, không biết có...
713-664-8002. Xin mời quý thính giả cùng gọi vào đề tài ngày hôm nay là kỷ niệm ngày cưới. Nhưng mà chúng tôi đặc biệt muốn nghe được ý kiến cá nhân của chính quý vị. Đó, thì nó dễ dàng hơn. Tại vì ngày nay với Google Search, với lại các bài bản ở trên Internet thì không thiếu tất cả những cái điều. Điều gì cũng rất là điều hay ý đẹp ở trên mạng lưới Internet. Nhưng mà điều hay ý đẹp quá thì chúng nó lại lý thuyết quá, chúng ta rất là khó theo. Nhưng mà kinh nghiệm bản thân thì rất là dễ học hỏi. Xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Ô dạ, em kính chào quý đài, kính chào Nga chị Phương Nam và kính chào chị, thưa chị.
Vâng chị ơi, vâng, kinh nghiệm gia đình của chị đã kỷ niệm ngày cưới là những năm nào vậy chị?
Em xin thưa quý chị là em cố gắng em nói cái kinh nghiệm của em ngắn gọn và nhẹ. Em không có dành cái thời gian của chị và khán giả.
Dạ.
Nhưng mà làm ơn cho em cố gắng em nói hết cái ý nha chị. Thì
dạ.
Làm ơn chị cũng em nó không có đủ cái ý nghĩa trong cái lòng.
Dạ, thưa chị hiểu, nhưng mà có điều tại vì là như thế này. Chúng ta nói kinh nghiệm cá nhân của mình hơn là nói những lý thuyết hay là thì nó như vậy. Tại vì có nhiều thính giả trên đường dây đó chị. Vâng, xin mời chị.
Em cố gắng em nói thiệt là nhanh, chị làm ơn rồi nó cắt em. Cái kinh nghiệm thứ nhất mà em thấy trong cái cuộc đời 27 năm gặp gia đình của em á, cái hình ảnh thứ nhất mà nó đau thương từ vợ chồng cho tới con cái và cái hôn nhân em để tiền của trước, em để địa vị mặt mũi trước, em để cái tôi và cái bản ngã em trước và em bắt người chồng của em phải làm theo ý của em. Đó là một cái kinh nghiệm đau thương mà thuộc có cái inner voice surgery hay có cái gì bằng vàng bằng bạc bằng kim cương gì, nó chỉ là cái hình bên ngoài thôi. Nhưng một ngày nào á em thấy nó đau khổ trong cái gia đình này quá, giống như chị nói 42 năm mà nội chiến từng ngày. Em rất là nể cái lời nói đó của chị vì chị nói rất là thật. Trên cuộc sống này ai cũng mặt mũi, em không dám nói ai, em là người từng sống trong mặt mũi và cho người ta thấy gia đình em hạnh phúc rồi thế này thế kia để cho người ta xem. Nhưng mà thật sự nó trống rỗng mà nó vô ý nghĩa đó với em. Cho đến một ngày em đọc Kinh Thánh á, thì Chúa Giêsu làm cái gì trong những lúc đó? Ngài tha thứ, Ngài yêu thương, Ngài nhân từ, Ngài cầu nguyện. Lúc đó em bỏ lòng ra, em ăn năn, em khóc với Chúa, em mời Chúa Giêsu làm chủ cái gặp em và làm chủ giữa cái hôn nhân của em. Thì em xin Chúa cho cái đời sống hôn nhân của em mỗi ngày là một ngày mới và một cái tình thương giống như là ban đầu và một ngày cuối cùng trong cái hôn nhân của em. Em sống một ngày cuối cùng, em làm được cái gì cho gia đình chồng con em làm và em dùng mọi cách để em ăn năn cái bản ngã ích kỷ của mặt của mình. Em tìm một cái ngày cuối cùng của em là cái tình thương ban đầu muốn thu cho em nó thưa chị.
Dạ, cảm ơn chị, rất là cảm ơn cái ý kiến của chị. Vâng, cái đời sống tâm linh cũng là một cái điều rất là quan trọng ở trong cuộc sống hôn nhân gia đình. Thì chị Phương Nam nhỉ, bao giờ tôn giáo, nếu mà bất cứ điều gì mà có tôn giáo vào đó,
nó
thì
cũng
hai vợ chồng cùng đồng ý với nhau đó thì đều là điều rất là tốt,
đẹp, tốt đẹp
và
lưu
bền.
Dạ. Vâng, tại vì đó là một điểm chung của hai người cùng nhìn tới và cùng hướng đến. Thành ra đó là một cái điểm chung rất là tốt đẹp chúng ta hòa giải trong gia đình.
Vâng, và cái điều chia sẻ của chị là một cái điều chúng tôi cũng rất là cảm kích khi mà nói đến cái chính cái đời sống cá nhân riêng tư của mình. Nhưng mà cái chữ mà bản là nội chiến từng ngày, 42 năm nội chiến từng ngày đó, trên thực tế cái điều này đó, nếu mà mỗi gia đình mà đều nghĩ lại đó, thì thấy ai cũng như vậy hết chị. Làm sao có một không biết có cặp vợ chồng nào mà suốt từ sáng cho đến tối không có một tí cái điều gì bất ý hay bất đồng hay không. Nhiều khi không cứ là cãi nhau đâu chị. Đây chúng ta chỉ nói bất đồng ở trong tâm tưởng thôi. Tại có nhiều người bất đồng nhưng mà không nói ra. Thành ra im lặng ở trong lòng, nhìn ở bên ngoài thì rất là tươi đẹp, cho đến một ngày nào đó tự nhiên ông chồng hay bà vợ lại
bùng lên
là xảy ra những cái chuyện mà làm tan nát đổ vỡ gia đình, thì chưa chắc cái đó đã là một cái điều tốt rồi chị Phương Nam nhỉ?
Vâng, hoặc là như thế, hoặc là có những gia đình họ được lớn lên trong một cái quy củ nào đó và thật sự là sống như họ sống một cách rất là bình thản mỗi ngày, thì cái cuộc sống đó thì nhìn vào nó êm ả nhưng mà thật ra nó cũng có một sự hơi nhàm chán, là tại vì không ai nói lên cái điều mình nghĩ, hoặc là cái điều mình nghĩ đã được kiểm soát và đè nén xuống từ trong cốt lõi. Thành ra là thật ra là 40 mấy năm nội chiến từng ngày đó, là mình nói cho nó hơi nói phóng đại lên một tí cho nó vui để nhấn mạnh cái ý đó. Nhưng mà thật ra chị Thanh Thủy muốn nói ở đây là cái sự mà mâu thuẫn từ có thể là nhỏ nhỏ thôi hoặc là có thể lớn tùy theo mỗi gia đình, nhưng mà đó là cái sự mâu thuẫn ở trong mỗi gia đình mà chúng ta chắc chắn là ai cũng phải có. Thành ra là như là chúng ta nói lại cái đề tài hôm nay là cái ngày kỷ niệm ngày cưới, là cái mốc thời gian để chúng ta có thể kiểm chứng lại những mâu thuẫn đó nó trầm trọng đến đâu, nó có cần phải nhìn vào không, thay vì là chúng ta để nó trôi qua.
Hồi nãy chị Phương Nam có nói đến cái chuyện là nếu mà không có mâu thuẫn thì sẽ đưa tới nhàm chán, thì hoặc là ấm ức ở trong lòng, mà ấm ức lâu ngày dồn nén thì sẽ hại cho gia đình rất là nhiều. Cho nên cái việc nội chiến nho nhỏ đi, nhưng mà để gọi là nội chiến thì không đúng, giống như là để mà mình có thể thỏa hiệp, thương thảo với nhau, đối thoại với nhau, đó là cái cơ hội để đối thoại với nhau rất là quan trọng. Bây giờ nếu mà mình vẽ gia đình như là một cái biểu đồ mà của stock market của Wall Street á, mà quý vị cứ nhìn thấy bắt đầu từ cái khoảng đầu tiên khởi đầu như thế này, sau đó nó có lên rồi nó có xuống, nhưng mà cuối đời nhìn lại đó thì vẫn là một cái con đường đi lên, thì là quý lắm.
Vâng,
rồi.
Vâng.
Vâng. Chị nhỉ, đó là cái là vẫn là bảo đảm là mình vẫn đang đi đúng đường rồi.
Vâng. Tức là những cái mâu thuẫn đó, nhưng mà mâu thuẫn để cho sự cải thiện, có nghĩa là mâu thuẫn nhưng mà hai người đều nhìn và nghe, chứ không phải là mỗi người mỗi nói. Thành ra cái chuyện đó là cái chuyện quan trọng nhất để có thể đả thông tư tưởng của hai bên. Thành ra là cái điều đó là điều cần thiết. Vâng.
Mình xin mời vị khán giả trên đường dây kế tiếp ạ.
Alo.
Dạ vâng ạ, chúng ta nghe đây, xin với cái danh không?
Dạ, tôi tên là Long.
Dạ vâng, dạ chào Long.
Cái chuyện này của tôi rất là đặc biệt, nó không giống như cái bà nói là bao nhiêu năm nổi chiến từng ngày. Tôi ngược lại đó, mà không có nổi chiến gì hết á. Tôi lập gia đình năm 62, cho tới 75, tức là 12 năm. Tức là cái ngày mà đi ở tù đó.
Okay.
Không bao giờ cãi nhau, mà không bao giờ nói nặng, nói nhẹ cái trên á. Nghĩa là hai bên gia đình đều rất là vui vẻ, rất là cái này gương mẫu hết, không có trôi nổi. Lúc đó đã có 4 người con rồi, 2 con trai, con gái. Không có từng cãi nhau, không có từng nói nặng, nói nhẹ. Tôi đi ở tù 7 năm. Cũng là đi thăm, đi nuôi rất là đầy đủ. Nhưng mà qua Mỹ này năm 84. Rồi nhà tôi có 4 người. Lúc đó có 5 người, 3 người con. Tức là 2 trai, 1 gái. Đi vượt biên, mỗi một người đi một lần vượt biên khác nhau. Năm 80, 81, 82. Tới năm 82 tôi đi ở tù về. Thì năm 83 tôi vượt biên tới Mỹ năm 84. Bác xã tôi vượt biên năm, mấy tháng sau vượt biên chót rồi hết tới Mỹ năm 85.
Đấy.
Thế mà ở với nhau được có 5 năm, tới năm 90 ly dị. Tới năm... Bây giờ cãi nhau nhưng mà qua đây ấy, làm cái rộng tại ly dị. Đó, cái trường hợp nó đặc biệt như vậy là tôi muốn nghe cái vụ mà 25 năm rồi vàng, rồi bạc, tôi biết là tôi không có cái vụ đó. Còn Việt Nam không có nghĩ tới cái vụ đó. Mà tôi thấy cái trường hợp của tôi nó đặc biệt như vậy ấy. Thì đó là cái kinh nghiệm mà gia đình tôi muốn 55 mà không có được.
Ông vâng, như vậy
ông Long ơi, tại vì ông lập gia đình năm 62 tới năm 90 là khi đó cũng được 28 năm rồi nhỉ.
Vâng.
28 năm nhưng mà đã đi ở tù hết 7 năm rồi.
Vâng. Như vậy thì cái đoạn đầu trong cái cuộc sống vợ chồng của ông nghe kể là một cái sự bình an, nhưng mà sự bình an này đó là ngấm một sự bình an trong ảo giác, là tại vì nó phải có những cái ngấm ngầm, những cái đợt sóng nằm bên dưới mà có lẽ là hai người không nhìn ra, xong rồi đến một lúc tự nhiên nó có nó gọi là gì, cơn sóng thần nó bùng lên. Thành ra là không biết là trong chuyện gia đình của ông thì nó có rất nhiều là yếu tố mà chúng ta không biết rõ, nhưng mà nghe ông nói như vậy thì chúng tôi nhìn bên ngoài chỉ thấy là những cái đoạn đầu mà êm ả của ông nó không thật sự là êm ả, mà chỉ là một cuộc sống trôi qua, có lẽ bởi vì hoàn cảnh của xã hội, hoàn cảnh của gia đình, có lẽ xuất thân từ hai gia đình, rồi những cái cách sinh hoạt căn bản của một gia đình Việt Nam, nhưng mà có những cái phức tạp ngấm ngầm mà cả hai người không nhìn ra hoặc là không để ý đến.
Tôi xin trả lời ngay, cái đó là rất là sai hoàn toàn, ai cũng nghĩ như vậy nhưng không có đâu. Cái đó là hạnh phúc thật sự. Cái thời gian ở Việt Nam đó thì chồng nói vợ nghe, gia đình, tức là vấn đề tài chính cái gì cũng đầy đủ hết á. Nhưng mà qua tới Mỹ cái nó khác rồi, qua tới đây là cái bằng không còn cái quyền hành gì nữa, nghĩa là tay không. Nhưng mà tôi nghĩ là nó có cái sự hiểu lầm và cái sự tự ái. Thì hồi xưa nhờ qua tới đây đi làm hai ba job rồi nuôi vợ nuôi con, chở vợ đi làm chở con đi học, nhưng mà nó có khác, có một ý nhỏ nhỏ thôi mà mình tự ái, mỗi người có cái tự ái, thành ra nó xảy ra như vậy thôi. Tôi nói này bà sẽ lấy làm lạ, tôi cái gì bà xã tôi 26 năm mà tôi ở với ông anh vợ 22 năm, ly dị vợ. Mấy người nói ủa sao mẹ ông ly dị vợ, mà sao mà ông ấy chở bố vợ đi shopping, ông chở vợ bố vợ đi người đi hội người già đó, bà thấy ngạc nhiên không?
Như vậy tức là ông cũng vẫn rất là thuận thảo đối với bên gia đình nhà vợ. Vậy theo ông Long, vậy là do cái môi trường sống ở bên này phải không ông? Nó làm cho gia đình ông tan nát ạ?
Vâng. Cái đó là cái chuyện nó lạ lùng hết. Tức là có một cái mà ý của một người này nó khác với ý của người kia. Mà lúc đó là mình không có, tôi là Phật giáo, tôi không có đi chùa, tôi không biết. Nếu mà hồi đó giờ tôi có đi chùa, tôi biết từ bi hỷ xả, tôi biết tha thứ thì không như vậy. Mà mình không có đi chùa, không biết gì hết. Nghĩa là mỗi người có cái tự ái riêng. Không ai, nghĩa là chịu thua ai hết, trời lớn. Là đi vậy thôi, nó là nhỏ như vậy thôi.
Dạ vâng, dạ. Cảm ơn câu chuyện của ông Long đã chia sẻ tâm tình ra như vậy. Như vậy cũng cho thấy rằng, tức là cái tính hai người chắc nó vẫn như vậy từ đầu, đâu phải sang đây nó mới khác. Nhưng mà ở Việt Nam giống như hồi nãy chị Phương Nam mới nói, không có cái môi trường để những cái đó nó bộc lộ ra ngoài, chị nhỉ?
Vâng, với lại tự ái có nghĩa là mình yêu chính mình yêu chính mình nhiều hơn là mình yêu người kia.
Đúng.
Thành ra là nó là như thế. Thành ra nếu mà trường hợp mà một cái gia đình như vậy, nếu mà mình đã nhìn vào mình thấy đó là tự ái, mình vẫn có thể tìm cách để mà thay đổi phải không ạ?
Vâng, nếu mà đó, nhận ra là tự ái.
Vâng, nếu nhận ra là tự ái thì mình vẫn có thể dẹp cái tự ái của mình đi. Nếu mà mình tự ái là yêu chính mình, nếu mà mình yêu người kia hơn yêu chính mình thì mình sẽ làm được cái chuyện hàn gắn.
Vâng. Nhưng mà đại đa số thì đều là yêu mình. lắm yêu chết đi được,
nhưng mà vẫn không bằng yêu mình.
Đừng có động đến cái tự ái.
Vâng,
của
cái
tôi.
Đó là cái vấn đề. Vâng.
Xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Em Mỹ Lan.
Dạ,
chào hai chị.
Dạ, chào chị Mỹ Lan.
Theo em nghe những cái ý kiến của tất cả các người trên đài đó, thì cái ông vừa rồi đó, sở dĩ mà vợ ổng không có bỏ ổng sớm á, là vì đồng tiền. Ổng mỗi tháng ổng đi làm vậy, ổng đưa tiền cho vợ, thành ra vợ không có làm gì, thành ra phải dưng phục thôi. Nhưng mà ở trong lòng á, sự thật là nó đã có cái mâu thuẫn với nhau trong đó rồi. Thì cái đó em bỏ qua bên đi.
Dạ,
còn bây giờ mà em nói chuyện mà hai người mà thương nhau mà tự ái với nhau mà không cái chịu nhịn nhau mà thương cái bản thân mình nhiều hơn, cái điều đó là đúng. Vì ai cũng
tự cho mình là vĩ đại hết, thành ra không có chịu lắng nghe. Thế thật sự mà hai vợ chồng thương nhau đó thì phải lắng nghe người kia, mình phải lắng nghe người nọ. Tôi nói qua nói lại về đừng có phải bỏ cái tự ái của mình và ngồi lại nói chuyện nhau. Rồi chuyện thứ ba nữa đó, thí dụ như mà những người mà sở dĩ mà hay đổ vỡ cái lúc tuổi 50, bốn mấy 50 đó, là tại vì em thấy đa phần là tới cái giờ đó là ở với nhau mấy mươi năm rồi, nó bắt đầu cái về cái vật chất mà gì mấy chị nói là nồng ấm đó, nó đã hết nồng, nó đã hết ấm rồi. Rồi tới giờ đó bắt đầu mới sinh sự. Sinh sự cái bắt đầu đi theo bạn, theo bè này nọ nọ kia. Đó, rồi từ đó mới có mèo, mới có chuột, nó nọ có kia, là đổ vỡ gia đình là gì chỗ, từ chỗ đó.
Chị Malan ơi, nhưng mà hoàn cảnh riêng của chị thì như thế nào? Chị có kỷ niệm đám cưới bao giờ không?
À, cái đám cưới thì tụi em là khi nào muốn cưới, muốn kỷ niệm thì cưới, kỷ niệm. Còn không thì thường thường đến ngày đó thì hai đứa đi ra ngoài nhà hàng. Dạ. Ăn một mớ gì đó cho vui rồi chạy về cười thôi chứ. Dạ. Không có sao.
Mà tới cái năm nào thì chị cảm thấy năm nào mà trong cái trong đời sống hôn nhân đó, cái khoảng năm nào thì chị thấy khó khăn nhất mà năm nào là chị thấy an tâm nhất hả chị?
Em thấy là không có cái năm nào mà gọi là an tâm quá, mà cũng không phải là hồi hộp quá. Cái khoảng hồi hộp quá là khoảng 50. Chồng mình khoảng 50 là nó hay có cái tánh trăng hoa đó. Là tại vì cái thể xác mình nó bắt đầu nó
hồi
không còn nồng ấm nữa rồi. Rồi là chuyện thứ hai là vì hai vợ chồng mà muốn cho bền vững với nhau thì giống như là cái sự tài chánh đó, nó phải là xung xuê trong nhà đỡ. Chứ còn mà eo hẹp là vợ chồng dễ chửi nhau lắm chị ạ.
Vậy sao chị? Có nhiều người lại nói rằng chính vì bây giờ dư tiền dư của, thành ra hai người mới là sanh tật đầu tật ra. Chứ cả lúc hai vợ chồng cùng cùng chung sức lo đó thì là...
Cái sanh tật đó là mình không kiểm soát. Mình phải biết vợ mình đi đâu, chồng mình đi đâu. Chứ còn cái này cứ thả lỏng trời đi đâu đi là cái đó mới chết đó.
Dạ, dạ, cảm ơn ý kiến của chị nhiều.
Vâng, nãy giờ chị Mila nói rất là đúng, hoàn toàn đúng. Thành ra là cái câu cuối của chị đó, nó sẽ dẫn tới một cái đề tài mà có lẽ chúng ta sẽ nói một lần nào đó, là cái chuyện là kỷ luật tự giác trong hôn nhân. Đó, thì chúng ta sẽ nói đến cái đề tài đó một dịp nào đó. Ừ. Thì những điều nãy giờ chị là Mỹ Lan nói đều hoàn toàn là đúng hết. Và chị có nói là chị có làm anniversary mỗi năm thì nó chỉ có, thành ra là cái việc mà dẫn nhau đi ăn để kỷ niệm cái ngày đó cũng là một hình thức, vâng, là một hình thức để mà ăn mừng cái ngày đó,
tức là cho thấy vẫn còn ok, thành vâng, ra mới dắt nhau đi ăn.
Vâng, thật ra mỗi một năm trôi qua mà chúng ta còn ở lại với nhau, tại trong cái đời sống tất bật và quá phức tạp hiện bây giờ, thì nãy giờ quý vị đều có gọi và có nói là không bao giờ chúng ta hoàn toàn là chắc chắn. Mỗi một năm trôi qua là một điểm đánh dấu là chúng ta còn ở với nhau. Và nếu mà cái ngày mà lễ kỷ niệm ngày cưới đó mà chúng ta còn nhìn nhau và còn cười và còn vui vẻ nói chuyện với nhau, thì đó là một cái mốc để cho chúng ta thấy chúng ta đã qua được một năm vui. Thành ra là nếu mà nói là đến năm nào mà chúng ta cảm thấy thoát hiểm thì thật sự không có năm nào là một cái mốc thời gian cả. Tại vì mỗi một năm đều có những cái nguy hiểm, những cái hiểm nguy nó có thể xảy ra trong cuộc sống vợ chồng, không bao giờ gọi là hoàn toàn yên ổn. Thành ra là mỗi một năm chúng ta nên đánh dấu cái đó để chúng ta có thể biết được là đã qua được những chặng đường như thế.
Vì vậy chúng tôi mới tạm đặt tên là cuộc chiến trường kỳ đó. Là lúc nào cũng phải cảnh giác mình mà chiến đấu. Không phải chiến đấu với người kia đâu, chiến đấu với chính mình. Chính bản thân mình nữa để mà giữ cho cái cuộc chiến nó trong cái vòng mà khả dĩ có thể chấp nhận được. Và rồi để mà đi đến hòa bình thật sự. Vâng, xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây. Dạ, chúng ta nghe đây. Xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Dạ, thưa ơn, tôi tên là Nguyên để chào hai vị trong đài.
Dạ, vâng ạ.
Nghe cái đề tài cũng vui vui. Nhưng mà cái đóng góp của tôi chắc để vui tôi chứ không có ý kiến gì ghê gớm. Tại vì tôi có một cô bạn, cô đã cũng trên 35 năm thành hôn rồi. Nhưng mà có một lần cô nói chuyện làm tôi phải bật cười. Cô sẽ nếu mà cô làm một cái lễ mà kỷ niệm tân hôn đó, thì cô sẽ làm rất là lớn. Ta nói ồ thì làm lớn thì tốt đâu có sao đâu. Thì cô mới nói như thế này là người ta chúc nhau là trăm năm cầm sắc, cầm đã là cầm sắt đó thì cầm 100 năm, 200 năm đâu có sao. Nhưng mà đối với cô đó, là cô cầm cự thì cái cầm này nó khủng khiếp. Nó phải rất là làm cái buổi lễ rất là lớn. Tại vì cầm cự nó khó hơn cầm sắt rất là nhiều. Thành ra tôi thấy tiếng Việt mình nó rất là phong phú. Vâng. Mà thật sự thì cô có diamond dài cara đeo. Cô có xe, xin lỗi cô ở Đà Lạt cho nên tôi dễ nói. Cô có xe mắc tiền này kia. Nhưng mà tại vì ông xã đó là nhất định không ly dị, nhưng mà có thể đi Việt Nam chơi này kia đủ thứ hết. Cái cô cảm thấy là có lẽ là cô phải chịu đựng thì người ta mới nhất định không ly dị. Tôi xin góp ý hai cái chữ cầm này cho vui.
Dạ, cảm ơn câu chuyện vui của bà Nguyên. Nhưng mà bà Nguyên ơi, chương trình này đó cũng có phát thanh ở Dallas đó, thành ra hy vọng người bạn của bà chương trình bị phát thanh cả Houston và Dallas. Cảm ơn câu chuyện của bà Nguyên nhiều. Trăm năm cầm cự cũng hay hả chị nhỉ? Thôi thay vì mình nói nội chiến rồi mình nói cầm cự đi.
Vâng, thật ra nếu mà chúng ta còn ở với nhau để có thể ăn mừng những cái ngày lễ kỷ niệm ngày cưới thì đó là một cái điểm quá tốt và chúng ta nên làm vô cùng. Tại vì một năm trôi qua mà chúng ta còn, tức là rất là nên ăn mừng. Thì cái điều mà nãy giờ chúng ta có nói đến chuyện cầm cự và nội chiến thì chứng tỏ là cái đời sống vợ chồng rất là khó khăn để mà chúng ta có thể có một đời sống hạnh phúc. Thì những cái ngày mà kỷ niệm lễ cưới này chúng ta rất là nên làm. Thì hình như có một quý vị đang gọi
vào. Quý khán giả đang đầy trên đường dây đây. Nhưng mà chị nói rất là khó khăn. Nhưng mà chưa có bỏ cuộc, chị chưa có đầu hàng. Thành ra như vậy vẫn còn là đang trên đường tiến đến hạnh phúc đấy.
Vâng.
Chỉ là cái giai đoạn khó khăn thôi.
Vâng.
Chứ còn những người đầu hàng bỏ cuộc thì khi đó mới là...
Vâng.
Mới là mà thôi, xin mời vị khán giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Dạ vâng, xin chào hai cô trên đài. Hai cô.
Dạ vâng, xin được biết quý danh chị.
Dạ vâng, anh tên là Thảo đây.
Dạ vâng, chào Thảo.
Cái vấn đề thì em cầm cự cũng không nổi mà cầm sắt cũng không xong. Cho nên rằng là em ly dị. Em ly dị thì mình không có cái được gọi là cái gì là... cái đề tài nó là cái gì?
Kỷ niệm ngày cưới.
Dạ vâng.
Được bao nhiêu năm không, vậy Thảo?
Dạ 12 năm nhận thứ hai con, 12 năm. Mình phải như vậy cho nên là không có được cái kỷ niệm ngày cưới. Và khi mình tiến tới hôn nhân, tiến tới một người thứ hai nữa thì mình không làm đám cưới. Cho nên là cũng không có cái kỷ niệm ngày cưới. Nhưng mà tới cái kỷ niệm những cái ngày mà mình nhớ thì cũng vợ chồng đưa nhau đi ăn mà thôi. Đó là cái điều thứ nhất em gọi vào. Thứ hai nữa là em muốn em có 10 thùng tả cho người lớn tuổi mà gửi cho bố xài mà lộn sai, cái sai nó không vừa, cho nên rằng là em vứt đi thì uổng. Em xin nhắn hai cô hay là cô Thanh Thủy là có thể em mang xuống dưới đài để cho quý vị nào mà không có cái nhu cầu để mua hoặc là không có được tiền già để mà cho tặng tả thì có thể đến đài nhận được không vậy thưa cô?
Vâng, cảm ơn chị Thảo. Vâng, thì chị Thảo cứ làm như vậy đi. Để giờ nếu quý khán giả nào đang nghe chương trình này mà có cái nhu cầu đó thì xin mời quý vị cũng đến đài lấy. Bình thường thì chúng tôi sẽ không nhận, nhưng mà chị Lễ gọi lên như vậy rồi nhưng nó cũng hơi lạc đề ngày hôm nay. Nhưng mà cảm ơn chị Thảo nhiều. Và cũng xin hy vọng rằng cuộc hôn nhân sau của chị đó thì dù là không có ngày cưới nhưng mà vẫn là một cái sẽ là một cuộc hôn nhân hạnh phúc và vẫn có thể ăn mừng với nhau được, phải chị Phương Nam nhỉ?
Vâng.
Và ngày cưới chỉ là một cái mốc điểm thôi.
Chỉ là một cái tên gọi thôi.
Vâng.
Nếu mà ngày gặp nhau hoặc ngày bắt đầu chung sống với nhau thì cũng là một cái mốc thời gian, nó chỉ có không gọi là cái tên thôi. Vâng.
Nhiều cái cặp trẻ đó họ vừa ăn mừng ngày đám cưới, họ lại vừa ăn mừng cái ngày họ gặp nhau, rồi họ lại còn ăn mừng những cái cặp trẻ trẻ bây giờ nó có nhiều cái cách để nó làm cho cái tình yêu của nó rất là lãng mạn, rất là dễ thương. Nhưng mà cũng cầu trời cho nó cộng thêm cái tình nghĩa của người Việt Nam mình nữa để cho nó lâu dài chị nhỉ. Vâng, thưa quý thính giả, bây giờ chúng ta cũng gần hết giờ, dành cho chúng tôi xin phép nhận điện thoại của vị thính giả chót nữa mà thôi, xin mời ạ.
Vâng, tôi giới thiệu tôi là Hồng Công.
Dạ vâng ạ, xin chào ông Hồng Công.
Xin chào ạ. Hai quý vị đang điều khiển chương trình Tình Yêu Và Gia Đình.
Dạ,
cô bà Vũ Thanh Thủy và bà Phương Hoa.
Bà Phương Nam
mà tôi cũng được nghe cái chương trình này rất nhiều và tôi cũng xin được đóng góp là tôi nghe cũng mới mở ra nghe cái người bạn tù của chúng tôi với sau đó một bà chị chia sẻ thì tôi cũng đồng ý với cái người bạn tù là lý do là hồi ông nói là ông sống ở Việt Nam rất là trung thủy mà sang đây là có sự đổ vỡ là bởi vì chỉ sự hiểu lầm nhau. Tôi, cái đó là tôi đúng. Với hơn nữa là sang đây nó va chạm với cuộc sống của bên nước Mỹ này. Thì thực sự là chúng tôi là những người tù và những người đã bị thất thiệt thòi rất nhiều. Thì sang đây thì tôi không dám nói hết. Nhưng mà đa số là có thể là hiểu lầm chúng tôi nên cái sự chồng súng với gia đình nó không có được hòa thuận là như cái ông anh đầu tiên nói. Rồi cái chị thứ hai nói là bởi vì cái tuổi hồi xuân thì chắc chắn là đàn ông đều có là hồi xuân hết. Thì không phải là riêng chúng tôi là đàn ông mới có hồi xuân. Thành thử là cũng không có thể là đưa vấn đề đó vào. Thì bởi vì không có sự thông cảm và hiểu nhau và nhường nhịn nhau. Thành thử là chúng ta mới đi đến vấn đề đổ vỡ. Còn riêng với tôi là tôi, đối với cá nhân tôi thì tôi không bao giờ có đề nghị đến vấn đề University để làm cái gì hoặc là cái gì mà nếu mà con cái tôi nếu nó có làm thì tôi cũng nói là không cần thiết. Đó là riêng với cá nhân tôi thôi.
Tại sao anh
thấy tôi không đặt cái vấn đề về vấn đề là làm cái vấn đề để mà mừng 60 năm, 50 năm, 25 năm hay 100 năm gì nữa. Chúng ta cứ cố gắng sống hạnh phúc là cái điều tốt nhất. Đó là tôi xin chia sẻ với quý vị trên đài.
Vâng, thưa ông Úc Công.
Xin giả đang nghe.
Dạ, cảm ơn ông. Nhưng mà xin phép được hỏi ông một câu.
Vâng, dư âm của những ngày Tết vẫn còn. Xin chúc quý đài và nhất là hai bà đang điều khiển chương trình một năm mới được luôn luôn dồi dào sức khỏe.
Dạ, cảm
và
ơn
thăng tiến cũng như là được tràn đầy những niềm hy vọng, những điều may mắn trong cái năm mới bình an vạn thị.
Dạ, dạ, cảm ơn ông Công. Khoan ông Công ơi, hồi nãy ông có nói rằng ông thấy rằng không có cần thiết, con cái nó cũng muốn tổ chức cũng không cần thiết, thì tại sao vậy nhỉ? Thì mình cũng nên làm gương cho con cái để trong những cái cơ hội đó ông chia sẻ bí quyết cho con cái và con cái nó nhìn vào cha mẹ bao nhiêu năm thì nó cũng sẽ làm một cái gương rất là tốt cho nó để nó cũng cố sống lâu dài như vậy. Chị Phương Nam nhỉ, không hiểu sao ông Công thì lại cho là cái điều đó không cần thiết.
Vâng, thật ra nếu có một dịp nào để chúng ta vui và để ăn mừng thì chúng ta đừng nên bỏ qua. Đó là cái quan niệm của tôi. Nếu chúng ta phải cố gắng thì có là chuyện khác, nhưng mà nếu là chúng ta có thể làm được và con cái làm cho mình nữa thì mình nên có, không nên từ chối, tại vì đó là một cuộc vui mà. Thành ra là nãy chúng ta đã nói đến cái lễ vàng, lễ bạc này, nhiều người để làm lại đám cưới rồi thề thốt lại với nhau, rồi lễ vàng tức là 50 tuổi, 50 năm sau khi lễ thành hôn, đó là một cái điểm mốc thời gian rất là quý. Tại vì thời gian này là thời gian quý vị đã chuyển vào cái tuổi hưu trí, thì lúc này nó không phải là tình mà nó còn có cái chữ nghĩa thêm vào. Thì trong cái thời gian này thì là cái thời gian mà cuối đời, mà sắp sửa có một điều là cuối đời mà còn đôi được với nhau, tức là 60 năm lễ vàng là 50 năm. Thì là nếu mà bắt đầu đi vào hậu vận thì lúc này cái nghĩa nó nặng hơn và lại càng nên là ăn mừng. Rồi đến khi 60 tuổi là khi cuối đời, sắp sửa có một người sắp ra đi. Phải biết là trong một cái đôi như thế, đến 60 năm ở với nhau càng nên ăn mừng, là tại vì một người sắp sửa ra đi, đó là một cái sự thật của cuộc đời. Tôi nhìn thấy rõ ràng là tại vì như là ông bà cụ ở nhà của cá nhân của chúng tôi thì đã được ăn một cái lễ 60 năm, tức là cái đó là lễ kim cương rồi đó. Thì cả hai cụ gần như là hai người ngồi với nhau, hai người cùng móm mém và nhìn nhau và nhìn cười với nhau bằng một nụ cười rất là hạnh phúc. Và chung quanh phải nói là con cái đầy đàn, cháu, con, rồi dâu rể, rồi cháu, bao nhiêu là súng lại. Thành ra cái đó nó không phải là một cái ngày lễ bình thường nữa, mà còn là cái ngày lễ gọi là ngày lễ chúc thọ của hai người. Và sau đó là một người sắp ra đi. Thành ra đó là những cái ý nghĩa của những ngày mà lễ kỷ niệm của thành hôn, mà chúng ta thấy nếu có được và còn ở lại với nhau thì đó là một cái mốc thời gian để chúng ta nên celebrate, nên ăn mừng, để nhìn lại những sóng gió và nhìn lại những hạnh phúc của cuộc đời chung
sống.
Nếu
không mở rộng ra vòng bạn hữu thì cũng vẫn nên ở trong gia đình và đại gia đình.
Vâng.
Và cũng là một cơ hội để hai vợ chồng cảm ơn lẫn nhau. Thưa quý khán giả, vâng, rất tiếc là chúng tôi không có còn giờ nữa, thành ra xin chân thành cáo lỗi những quý thính giả gọi vào trên đường dây và cảm ơn tất cả những quý thính giả đã chia sẻ trong chương trình này. Đề tài đưa ra ngày hôm nay chỉ cốt làm sao để mà đưa tới hy vọng rằng quý thính giả để ý quan tâm đến đời sống hôn nhân của mình và ghi nhận nó mỗi năm. Bây giờ mỗi gia đình cũng nên lấy là một cái biểu đồ đó, 5 năm, 10 năm, 20 năm hay là nếu mà từng năm, xong rồi mình vẽ lên để lúc nào nó lên, lúc nào nó xuống. Và mỗi lần mình giận nhau mình lại gạch xuống một cái thì để cho nhắc nhở cho người kia biết là bây giờ cần phải đi lên nhá, thì cũng là một cái điều tốt phải không chị?
Vâng, với lại hai người một vợ một chồng là điều rất là quý hóa trong cái cuộc sống hiện bây giờ, thành ra chúng ta nên ăn mừng.
Vâng, rất là cảm ơn cái thính giả, nên lắm ăn mừng để cảm tạ nhau và để làm gương cho giới trẻ ngày nay đang càng ngày ly dị đổ vỡ càng nhiều. Chân thành cảm ơn quý vị và hẹn gặp lại quý thính giả chương trình này vào tuần sau. Và cảm ơn chị Phương Nam đã cùng điều hòa chương trình hôm nay với chị.
Chào chị Thanh Thủy và chào tất cả quý vị thính giả.